Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe một đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Kính thưa ông bà anh chị em, mới đây tôi có dịp đọc qua một cuốn sách thuộc loại hồi ký khá dày. Đó là cuốn Tôi Phải Sống của tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Cuốn sách kể lại những ngày tháng bị đày đọa trong ngục tù cộng sản, bị đưa ra bắt, bị hành hạ khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần. Sống trong những nhà tù chật hẹp, vừa phải chịu cái nóng mùa hè đốt cháy hết tất cả những không khí, đến nỗi người ta phải dí mũi vào trong cái khe hở của cánh cửa mà hít lấy từng hơi không khí. Rồi có hôm bị ngột quá phải la hét kêu cứu cán bộ lên mở cửa, và khi cánh cửa mở ra thì không khí tràn vào. Rồi bao nhiêu con người vội hớp lấy những cái luồng không khí quý báu mà có lẽ bình thường chẳng mấy ai lưu tâm đến giá trị của nó. Ngoài cái nóng hút lần hút mòn cái chất sống ở trong mùa hè như thế, thì người tù còn phải chịu những cái lạnh thấm da thấm thịt trong những ngày mùa đông, rồi lại còn phải chịu cảnh đói khát triền miên, mỗi ngày được hai bữa, và mỗi bữa thì được hai ba củ khoai lớn hơn cái ngón chân cái một chút thôi. Thân xác bị đày đọa tệ hại còn hơn là con vật như vậy, mà tinh thần nó cũng không ngừng bị tấn công bởi cái chính sách tẩy não, sỉ nhục, khủng bố, lấy người tù, diệt người tù, dùng anh em sát hại lẫn nhau. Và trong cái hoàn cảnh bít bùng, chẳng còn tự do, chẳng còn nhân phẩm, thậm chí tình người cũng bị bóp méo, và sống trong một cái hoàn cảnh mà mức độ độc ác không thua kém gì Đức Quốc xã dành cho người Do Thái như thế, thì ai lại không khao khát được giải thoát và được tự do, thưa anh chị em? Thế nên cha Nguyễn Hữu Lễ đã cùng với một vài người bạn tù tìm được trốn trại. 3-4 lần hoạch định chương trình thì đều bị thất bại vì những lý do bất ngờ như là đổi giờ sinh hoạt, đổi phòng giam, đổi trại tù. Nhưng cuối cùng thì cái việc vượt ngục cũng diễn ra. Thế nhưng, thưa anh chị em, lại một cái nhưng khác là không may sự vượt ngục bất thành. Tất cả đã bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn, đến nỗi một người bị chết ngay tại chỗ, người khác thì chết vì bị bỏ đói, còn cha Lễ thì cũng chẳng còn hình tượng gì của một con người. Sau trận đòn vượt ngục là những ngày tháng bị cùm, bị đói, bị lạnh, bị nóng, bị đánh đập suýt chết. Thế nhưng chính trong cái nỗi khốn cùng khủng khiếp như thế, khi bị kẻ thù dồn đến chân tường của cái chết, thì tác giả đã thét lên với tất cả những sức lực còn lại trên thân thể mình rằng: Tôi phải sống. Tôi phải sống là để có thể nói lại cho thế hệ tương lai cái sự độc ác tàn bạo, mất hết tính người của chủ nghĩa cộng sản. Ngay cái giờ phút sắp chết vì bị hành hạ, tác giả đã muốn sống để làm nhân chứng về một chủ nghĩa ngoại lai, sai lầm và lỗi thời nhất trên thế giới. Thế rồi, cũng tới ngày mà những người tù chính trị miền Nam từ từ được thả về. Hết đợt này tới đợt kia, lúc thì 500, lúc 300. Cái cuộc đời của con người có nhiều dịp vui, như là thi đậu tiểu học, đậu trung học, đậu tú tài hay là tốt nghiệp đại học. Đối với người đi tu thì ngoài những biến cố trên, còn có ngày vui khi mà tốt nghiệp chương trình đại chúng viện, hay là ngày lễ khấn dòng, hoặc là chịu chức linh mục. Và đối với tác giả cuốn hồi ký Tôi Phải Sống, thì cái niềm mơ ước là ngày mình có tên được trả tự do. Và tác giả nghĩ đó sẽ là ngày vui mừng nhất trong đời. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy phiên của mình. Sau 10 năm, rồi 11 năm, rồi 12 năm, và đến năm thứ 13, thì thưa anh chị em, cái sự thất vọng, buồn chán, nó bắt đầu xen vào đánh phá tâm hồn của những người tù còn lại. Và cha Nguyễn Hữu Lễ cũng rơi vào những cái cảm xúc rất tự nhiên của một con người. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng, cha đã cầu nguyện để xin Chúa cho biết là Ngài muốn gì. Bây giờ sau 13 năm tù với biết bao nhiêu cay đắng khủng khiếp mà vẫn chưa được về, vậy thì Chúa muốn gì đây? Và rồi sau khi cầu nguyện thì chắc cảm thấy như từ trong thinh lặng có một tiếng nói nho nhỏ bên tai, rằng ta muốn con tiếp tục ở đây với những người tù khốn khổ còn lại, để con yêu thương, an ủi, giúp đỡ và chia sẻ đời con với họ. Và rồi, thật là bất ngờ, như là một phép lạ, một cái nỗi vui mừng, bình an chưa từng có chiếm lấy tâm hồn của cha. Và bỗng chốc thì con người cha khác hẳn, từ một con người tuyệt vọng đổi sang một con người đầy sinh khí, từ một con người bị sa sút tinh thần thành con người sốt sắng cho một sứ mạng thiêng liêng mà nay đang sống lại. Trước đây cha thốt lên là tôi phải sống. Tôi phải sống để làm nhân chứng tố cáo sự dã man, độc ác, phi nhân, lỗi thời của chế độ cộng sản vô thần. Nhưng bây giờ Ngài thấy rằng mình phải sống là để làm một việc quan trọng hơn. Đó là để chu toàn sứ mạng làm nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa ở giữa anh em. Khi mà chung quanh mình còn biết bao tù hình sự của ngoài Bắc, những kẻ từng cướp của, giết người, hiếp dâm, trộm cắp, và cả những người cán bộ cộng sản, những người vô thần, và chưa biết đâu là chân lý, đâu là tin mừng tình thương của Đức Giêsu, thì đây tôi phải sống, tôi phải nên ánh sáng, tôi phải làm muối cho đất, làm men cho đời ngay trong thời điểm này. Và thưa anh chị em, chính khi cảm nhận sâu xa ý Chúa và sứ mệnh tình yêu, thì tác giả của cuốn hồi ký Tôi Phải Sống cho biết rằng Ngài bắt đầu cảm thấy cái niềm hạnh phúc thật lạ ngay trong nhà tù. Đến nỗi về sau, cái giây phút mà nghe biết mình có tên được thả ra đó, không còn làm cho Ngài vui sướng như từng mơ đến trước đây nữa. Nên trái lại là còn thấy một sự tiếc nuối nào đó khi phải rời xa môi trường mình có thể truyền trao chân lý yêu thương của Thiên Chúa cho con người. Phải chăng là khi nhận ra được thánh ý Thiên Chúa và rồi tha thiết ôm ấp thánh ý đó, thì người ta sẽ có được niềm vui và hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn. Và tại đây thì tôi tự hỏi là thánh ý của Chúa cho anh chị em và cho tôi hôm nay là gì? Xin thưa, đó là chúng ta cũng phải sống. Tôi phải sống. Và tất nhiên là chúng ta phải sống rồi. Nhưng mà như lời thánh Phaolô nhắc nhở, là không ai trong chúng ta được sống cho mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa. Và như thế chúng ta phải sống, không phải là để cho thân xác được hưởng thụ tất cả những của ngon của ngọt trên thế gian, nhưng là sống để ánh sáng của chân lý phúc âm được chiếu soi đến mọi ngõ ngách tăm tối của trần gian này. Thế mà thực tế thì ngày hôm nay vẫn có không ít người cảm thấy cuộc sống nó vô nghĩa. Thậm chí là có người Công giáo không biết sống để làm gì. Và rồi có người là tìm chôn vùi sự sống mình ở trong drugs, men rượu, dục vọng, hay là những thứ hủy hoại cái nhân phẩm của con người mình. Không, thưa anh chị em và tôi không được sinh ra ở trên thế gian này để sống theo kiểu đó, nhưng là để làm muối, làm men cho đời và làm ánh sáng cho thế gian. Chúng ta sống là để đem tin mừng của Đức Kitô đến cho những ai là vô đạo, vô thần, vô luân, vô vọng, vô tình, vô tâm. Nhưng để là những chứng nhân cho điều đó, anh chị em và tôi lại được mời gọi để sống gắn bó thân tình hơn với Chúa Giêsu, để những giá trị của muối tha thứ, của men tình thương, của ánh sáng sự thật, của sức sống nội tâm phong phú đó được đầy tràn hơn trong ta và qua ta chạy đến với mọi người. Amen.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn qua sứ điệp Tin Mừng. Và bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Duy Thiên, bản thánh ca Niềm Vui Dâng Hiến qua tiếng hát của Hạnh Nguyên, được trích từ CD thánh ca Khúc Dân Ca Dâng Chúa.
Từ đây Chúa ơi, con sẽ thuộc về Chúa mà thôi. Một lần hiến dâng là trọn đời con sống cho Ngài. Từ đây Chúa ơi, cuộc đời con tận hiến cho Cha. Con sẽ ra đi dựng xây nước trời buồn vui giữa đời. Con sẽ cùng đi đồng hành cùng Cha trong niềm vui hiến. Hoa nước trời, xin dẫn dìu con. miệt mài ngày đêm trong niềm vui chứng nhớ. Nguyện xin nước cha ngày mai sáng tươi, trần gian khắp nơi được luôn sống vui trong tình yêu. Hạnh phúc chan hòa tình yêu.